Nhiều người họ nói muốn được vui mà thấy vui thiệt, mà vui thiệt thì có vui luôn được không? Bởi vì không có cái vui nào nó ở hoài, nó đến một chút thì nó qua. Tôi nói thí dụ bà con thân thiết của mình ở đâu xa về, thì họ về mình thấy mừng vui không? Ai cũng mừng vui rồi chào đón hăm hở lắm. Nhưng mà có vui đó thì mai mốt họ đi thì sao? Thì buồn mà. Như vậy có vui tức là có buồn, chứ không bao giờ có vui mà vui mãi. Còn nếu mà mình nhẹ nhàng một chút, bà con về mình mừng cũng vui, vui nhẹ nhẹ, thì khi họ đi mình cũng buồn nhẹ nhẹ, phải không? Còn nếu mình vui mừng quá thì phải buồn nhiều. Cái chuyện đó đương nhiên là đó. Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta thấy tất cả ai mà chấp hai bên thì người đó muốn tìm vui cũng không có cái vui lâu dài được. Đó là tôi giảng trực tiếp trong những câu của Ngài nói. Bây giờ qua cái phần hướng dẫn của tôi phân ra từng đoạn. Qua bài kệ này chúng ta thấy Ngài phản đối cái chấp hai bên biểu trưng bằng có và không. Xong cái chấp hai bên có vô số loại, có không phải quấy hơn thua tốt xấu, thắng bại hay dở lành dữ, vân vân và vân vân. Chính cái chấp hai bên là mầm tranh đấu, là nhân phiền não, kết quả khổ đau, không thấy chân lý. Thì bây giờ nhiều khi tôi thấy tội nghiệp mấy cái chú thợ làm trong chùa, gặp với cái năm mà có những cái bóng đá thế giới đó, phải không? Thì tới cái ngày bóng đá mà khổ là các cái nơi Tây Phương họ chiều, họ sáng, bên mình là khuya. À, mà mấy chú thì mê bóng đá, cho nên là khi nào mà bên kia có bóng đá thì lúc đó mấy chú mắc khuya thức dậy coi, sáng đi làm không nổi, phải không? Như vậy thì người ta mê bóng đá là mê cái gì? Chỉ có hai à, một là hơn, hai là thua, hai một là thắng, hai là bại, phải không? Thiết phải đội nào ăn, đội nào thắng, đội nào bại. Cứ vậy mà theo dõi và hài tới chừng đùng cái họ thắng họ bại gì với nhau rồi thì buồn ngủ say chưa. Thì cái thành công của mình là cái gì? Rồi vậy đó mà có nhiều người còn hăng nữa, đem tiền ra lại để mà cá nữa đó. Rồi bên kia ta ăn thua không biết, rồi bên này mình thấy sạc nghiệp. Thì như vậy chỉ vì có cái hơn thua, rồi kẹt trong cái hơn thua đó mà mình khổ. Người khổ ít ít thì bị mất ngủ, người khổ nhiều thì mất cả sự nghiệp, vân vân. Đó là như vậy thì người đã nặng về cái ăn, cái thua, cái thắng, cái bại, có khổ không? Thì có nhiều người họ nói tại vì bóng đá họ cũng có những cái kỹ thuật hay, coi nó hay. Như vậy thì gà nòi mà đá nhau có kỹ thuật hay không? Thấy không? Rồi mấy con trâu nữa bán lộn nhau có kỹ thuật hay không? Mà cái gì có ăn thua làm ta nhào vô ta coi, phải không? Rồi đến nỗi những người võ sĩ đập với nhau ảnh ập trên sân khấu mà mày cũng đổ tiền đi coi, coi để làm chi, có ai thắng ai bại. Mà rồi người này mình cho là người của mình chịu, mình chấp thuộc về mình á, thì họ đánh được người kia thì mình sao? Vỗ tay. Còn nếu người mà mình cho thuộc về mình mà bị người ta đánh thì sao? Thì mình buồn. Như vậy thì rõ ràng mình chỉ đem cái vui, cái buồn trong sự hơn thua. Mà hơn thua tức là có thắng có bại, mà thắng bại là cái nhân của đau khổ hết, không có phải cái vui thiệt, mà thiên hạ đương chìm trong cái vui đó. Do đó mà đây nhà Phật chỉ cho chúng ta thấy còn kẹt hai bên là còn khổ, khổ hoài không có ngày hết. Đó là cái lý mà chúng ta thấy rõ ràng. Vì vậy cho nên cái bài này Ngài Trần Nhân Tông hay là Ngài Trúc Lâm Đầu Đà, Ngài đã nói hết sức rõ. Bởi vậy cho nên nói rằng chính cái chấp hai bên là mầm tranh đấu, là nhân phiền não, kết quả khổ đau không thấy chân lý. Cái kết quả là khổ đau chứ không có chân lý trong đó. Cho nên chính đoạn trong bài kệ này, Ngài vừa quả trách vừa chỉ dạy rất đầy đủ. Như đoạn 1, mấy kẻ nạp tăng u đầu sức tráng. Đoạn 2, hằng hà sa số va đao chạm bén. Đoạn 3, đập ngói vùi rùa trèo non lội nước. Đoạn 4, khắc thuyền mò kiếm tìm ngựa bản đồ. Đoạn 5, nón tuyết dày qua ôm cây đợi thỏ. Đoạn 6, nhìn tay quên trăng đất bằng chết chìm. Đoạn 7, chữ bát mở ra sao không nắm mũi. Đoạn 8, lao chao mồm mép ồn ào náo động. Đoạn 9, cắt đứt sắng biền đó đây vui thích. Chỉ cái kết thúc là cắt đứt sắng biền, tức là những dây sắng dây biền là cái tào lao đó, mình cắt đứt hết đi. Tào lao đây không phải tào lao thường mà tào lao phải quấy đó, mình cắt đứt hết đi thì lúc đó được mình người đều vui thích hết. Còn nếu mà còn nặng phải quấy ăn hơn thua thì mình người sẽ khổ. Đoạn 1 và 2, Ngài vỡ người chấp hai bên là tự chuốc khổ vào mình. Đoạn 3 và 4, Ngài chê kẻ chấp hai bên là dại khờ, chỉ nhọc nhằn luống công. Đoạn 5 và 6, Ngài xách những phương tiện tạm bợ mà người vì cố chấp hai bên nên không thấy chân lý. Đoạn 7 và 8, Ngài chỉ thẳng chân lý ngay trước mắt như lỗ mũi nằm sẵn dưới chân mài mà người ta không nhận, cứ lý luận ồn ào vô ích. Đoạn 9, Ngài nói ai dứt chấp hai bên mới thật vui thích. Ngay đoạn 9 này hẳn là chỗ nhị tổ trình kiến giải bằng ba lẽ mà không có một lời. Không kẹt hai bên là căn bản của thiền tông, cũng chính là cốt tủy của Phật giáo. Đó, thì tôi nhắc lại, nhị tổ là tổ Huệ Khả. Khi tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài thấy đồ đệ đã có cái chỗ sở ngộ, muốn để họ trình bày thử coi ai được cái chỗ cuối cùng. Thì khi hỏi thì những vị kia đem ra trình bày cái sở ngộ của mình, cách này cách nọ. Đến cuối cùng tới phiên Ngài Huệ Khả, Ngài ra thì Ngài làm gì? Ngài chắp tay đảnh lễ ba lễ thôi, không có một lời. Tại sao vậy? Bởi vì mở miệng nói thì kẹt hai bên. Câu nào nói mà không kẹt, quý vị nói giùm tôi một câu đi. Nói câu đừng dính hai bên, có câu nào nói được không? Bởi vậy cho nên nhiều khi đọc sách thiền, người ta không hiểu tại sao có nhiều ông tổ tái hỏi con làm thinh, không nói câu nào hết. Đó. Còn có ông như Ngài Đá Địa đó, hỏi cái nhà cầm gạch đập đất ba cái, hỏi gì cũng đập đất ba cái thôi. Rồi sau này người ta giấu cái gậy, lại hỏi thế nào là Phật, cái hả miệng mà không nói được, không được câu nào hết. Thì người ta cứ ngỡ rằng Ngài chắc là mắc tật nguyền gì đó, nói không được. Chứ không ngờ chỗ đó mở miệng nói là đã chặt rồi. Vì nói là hai bên, mà hai bên thì tức là chưa có đến chỗ tổ cùng, cho nên các ngài không nói. Nhưng bây giờ người chưa tu thiền không nói, mà tôi giờ nói nhiều ít. Thôi thì thôi nói, năm này qua năm nọ, phải vậy không? Thì như vậy thì sao? Tôi sao đây? Quý vị nói giùm tôi coi, tôi thuộc thì sao? Bởi vì nó có cái đặc biệt, trong nhà thiền thì không có một câu để nói, mà trong các cái kinh điển trong Hán Tạng thì sách thiền nó lại rất là nhiều. Không có một câu để nói mà sách thì rất nhiều. Tại sao? Vì chỗ không lời á, mà muốn diễn tả được nó thì phải đi quanh nhiều chỗ rồi mới kết thúc lại được. Vì vậy mà phải nói rất nhiều mới chỉ người ta tới cái chỗ cuối cùng được. Còn các ngài trực tiếp, muốn chỉ trực tiếp thì không có lợi. Còn nếu mà phương tiện thì lời vô số. Như vậy thì khi nói lời vô số tức là trực tiếp hay là gián tiếp? Gián tiếp. Bởi gián tiếp cho nên có vô số lời, chứ không gì lạ hết. Cũng là chỉ mà phải quanh co. Như vậy để hiểu rõ cái tính cách căn bản. Lại một bài kệ kết thúc bài Phú Cư Trần Lạc Đạo của Sơ Tổ Trúc Lâm là cô đọng những gì lục tổ đã thấy và ứng dụng. Như đây cái bài kệ: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Đây chúng tôi giải thích cái bài kệ này. Chỉ hai câu chót trong bài kệ cũng đủ kết thúc chỗ sở ngộ và mục tiêu dạy tu hành của lục tổ một cách kỳ diệu. Thấy hòn ngọc sẵn có trong nhà chính là chỗ lục tổ thốt lên: đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh. Hồi xưa bây giờ mình tưởng đâu à, mình không có cái tánh thanh tịnh sẵn có đó, bây giờ bỗng dưng mình thấy được, cho nên gọi là đâu ngờ. Thiền là đối cảnh không tâm, thì làm gì có niệm nhiễm, là vô niệm. Không tâm thì đâu có kẻ cảnh bên ngoài, là lìa tướng, tức là vô tướng. Không tâm thì lấy gì để dính mắt, là vô trụ. Như vậy chỉ một câu đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền đó, thì nó chớ hỏi thiền tức là thiền rồi. Thiền là đối cảnh không tâm, mà không tâm thì đâu có vô niệm, đâu không phải là vô niệm, đâu không phải là vô tướng, đâu không phải là vô trụ của lục tổ. Một câu kết này đã bao gồm cả vô niệm, vô tướng, vô trụ hay tâm thể bổn của lục tổ dạy. Thiền là đối cảnh không nhiễm, không kẹt, không mắc. Chính đây là chủ trương của lục tổ. Ngài Trúc Lâm Đầu Đà đã ứng dụng tuyệt vời chỗ thấy của nhị tổ, chỗ ngộ và chỗ hành của lục tổ. Chúng ta là kẻ hậu học tự hãnh diện ở Việt Nam, xuất phát một phái thiền trọn vẹn, mang dấu ấn của chư tổ tiền bối và dung hội tài tình đường lối tu hành của người xưa, làm kim chỉ nam cho hành giả Việt Nam chúng ta. Đó là cái đoạn kết thúc ba vị tổ: Tổ Huệ Khả, Tổ Huệ Năng và Ngài Trúc Lâm Đầu Đà. Nhưng mà trên đây hai cái câu thơ ở trên hay là câu kể ở trên, nhiều người hiểu lầm, rất là hiểu lầm. Hai câu là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Khỏe quá, phải không? Quý vị nghe có gì khó khăn không? Chính hai câu đó làm cho nhiều người hiểu lầm. Nhưng mà quý vị phải hiểu chữ tùy duyên. Ở trong cõi đời mà vui được với đạo đó, là người đó phải khéo tùy duyên. Tùy duyên là sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, đó là tùy duyên. Bởi vì chúng ta nói là làm việc gì cũng tùy duyên, nhưng mà sự thật không có tùy duyên chút nào hết. Mình sống là duyên chứ không phải tùy duyên. Nghĩa là sao? Tôi nói cái thí dụ dễ theo ở đây. Khi nào mình làm gì tới bữa cơm đói bụng lên bàn ăn, mà những cái món mình thường dùng thích khẩu thì lên bàn kiếm không có món đó, toàn món gì mà nó không hợp khẩu vị mình hết, thì lên đó cái mình ngồi vui vẻ ăn hay là có cái gì khác. vui vẻ hay có gì khác. Tôi nói ví dụ như tới bữa trưa mình muốn có dĩa rau luộc tươi, mình muốn có một cái tổ canh nóng vân vân, mà lên thì nó cho mình ăn cơm nguội, để cơm nguội cho mình, còn rau luộc hôm qua hôm kia đem ra đó, canh thì không có nữa, rồi sao? Thì ngồi xuống ăn tự nhiên hay là lúc đó liền liền quát to lên, dọn như vậy ăn sao được? Nếu mà quát lên thì còn gọi tùy duyên không? Thành cái chữ tùy duyên nghe nó dễ mà nó thật là khó. Bởi vì cái gì đến thì mình tùy cái duyên mà linh động. Đừng buồn, đừng bực, đừng khó chịu gì hết, đó là tùy duyên. Còn khóc buồn, bực, khó chịu là chưa có tùy duyên. Thì nghe nói tùy duyên thì nghe nó nhẹ nhàng làm sao, nhưng mà thực sự thì mình chưa có làm được. Cái gì thích hợp với cái đòi hỏi của mình thì mình chịu, không thích là mình không ưa. Mà không ưa thì có tùy duyên không? Đừng nói như đi chơi thôi. Ví dụ mình đi chơi mà rủ được những người bạn thân đi thì nó vui, phải không? Còn nếu mà đi chơi mà có người nào mình không ưa mà họ đòi đi với mình thì vui không? Thì tùy duyên, đi chơi cứ đi chơi, người thì ưa không ưa thì mắc hả? Nhưng mà mình có chịu không? Bao nhiêu đó thì cũng thấy khó tùy duyên rồi đó. Mà bởi vì cái cuộc sống này nó không bao giờ cái gì cũng như ý muốn mình hết. Có cái thì hợp, có cái không hợp. Mà nếu gặp cái hợp thì mình vui, cái không hợp mình bực, thì như vậy là không có tùy duyên. Bây giờ bao nhiêu cái thí dụ nhỏ đó, quý vị kiểm lại, quý vị đã tùy duyên chưa? Ở đời vui đạo thì hãy tùy duyên là vậy đó. Nếu người thân đi cũng vui, người sơ đi mình cũng vui, thì đó là tùy duyên. Thì như vậy ở trong đời mới vui với đạo được. Đi đâu mình cũng thấy là đạo hết. Còn nếu mà có người mình ưa, có người mình bực thì chưa có tùy duyên. Mà chưa tùy duyên thì chưa có vui với đạo đó. Như vậy thì quý vị chỉ nhớ một câu đó thì thấy cái tu của mình nó có hợp với người xưa dạy hay chưa. Nhiều người cứ nói đói ăn mệt ngủ chuyện ai mà làm không được, phải không? Đói ăn là chuyện đương nhiên rồi, mệt ngủ là chuyện thường, không có gì lạ hết mà nói tùy duyên là cái đó. Nhưng mà thiệt ra thật, tại vì đói ăn mệt ngủ mà chúng ta đói không chịu ăn cho nên không có tùy duyên. Mệt mà giả sử như mình đi tới đâu đó mệt mà nghe cho người ở trong nhà đó hay trong chùa đó họ thấy mình tới, cái vẻ mặt họ không có vui thì nằm ngủ được không? Cũng khó ngủ rồi, phải không? Hơn nữa là họ có những cái lời nói gì mà tỏ vẻ khinh mình ấy, thì ngủ được không? Ngủ cũng không được. Thì như vậy có tùy duyên chưa? Nói ăn mệt ngủ chưa? Tuy mệt nhào đó mà ngủ không được, tại người này khi mình, rồi người này coi thường mình gì đó, cứ nghĩ vậy hoài làm sao ngủ. Như vậy thì người biết tùy duyên thì không có cái ưa, cái ghét, không có cái khen, cái chê, không có cái hợp khẩu vị hay không hợp khẩu vị, thì đói ăn mệt ngủ. Ai được như vậy đó là biết tùy duyên. Vậy tất cả quý vị tùy duyên chưa? Nhưng mà nói tùy duyên hay lắm. Đó, thôi mà sống tùy duyên à. Nói nghe thì hay lắm, coi như thánh thiện lắm. Nhưng mà sự thật không tùy gì hết trơn. Nên là hợp thì chịu, không hợp thì bực bội, mà tùy cái gì. Cho nên nghe những cái lời nói nó nhẹ nhàng lắm, mình tưởng như là hết sức dễ, mà đi sâu rồi nó thấy là cái khó. Đó là hai cái câu mà Ngài cho rằng nếu mình ở trong cõi đời mà luôn luôn vui với đạo đó là phải khéo tùy duyên. Tùy duyên là đói ăn mệt ngủ như nãy giờ nói, thì như vậy đó mới gọi là cái người thường vui với đạo. Mình không được như vậy thì sống mà không có vui với đạo.